This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang sống của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký được mang tên Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Mời quý vị. Trong chương trình đọc hồi ký Tùy Viên của Đại tướng ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương Biến động miền Trung. Tướng Nguyễn Cao Kỳ tiến hành cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi. Như ở phần trước, tướng Kỳ được sự góp ý của tướng Cao Văn Viên là cần phải thận trọng trong ý định cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi. Cho nên ngày 9 tháng 3 của năm 1966, tướng Kỳ đã hội ý với vài thành viên chính ở trong Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Ông ta đã được sự đồng ý của họ trong việc loại tướng Thi khỏi chức vụ trong quân đội. Ngay sau buổi họp thì tướng Kỳ cũng đã gặp đại sứ Carbotlos mới trở về Sài Gòn để mà làm đại sứ lần thứ nhì, để trình bày những cái khó khăn mà tướng Thi đã gây ra cho chính phủ của ông, và thông báo cho ông Lott về cái quyết định của một số những tướng lãnh trong Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Ông Kỳ nói thêm rằng là ông không thể làm tròn nhiệm vụ nếu mà tướng Nguyễn Chánh Thi còn tại chức. Đại tướng Lott đã nói rằng với cương vị là một đại sứ thì ông không thể có ý kiến gì về cái chuyện này thuộc nội bộ của chính phủ của Việt Nam. Tuy nhiên, với tư cách là một người bạn, ông Lott đã khuyên tướng Kỳ là nên thận trọng trong cái hành động của mình, chuẩn bị chứng cứ cho cụ thể xác đáng trước khi mà có thể cách chức tướng Thi. Ủy ban lãnh đạo quốc gia cũng cân nhắc kỹ rồi mời tướng Thi vào Sài Gòn để mà tham dự một cái buổi họp gọi là họp đặc biệt với giới hạn người tham dự. Buổi họp tại Ủy ban lãnh đạo quốc gia chỉ gồm có Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng. Các tư lệnh này, các tướng này cũng đã cố gắng để mà thuyết phục tướng Thi chấp nhận từ chức tư lệnh của quân đoàn 1 và rời Việt Nam sang Hoa Kỳ một thời gian với lý do là chữa bệnh. Bởi vì tướng Thi dứt khoát không có đồng ý, cho nên các tướng lãnh đành phải quản thúc tướng Thi tại nhà riêng ở đường Gia Long, Sài Gòn. Ngày hôm sau thì Đại hội đồng quân lực được triệu tập tại Bộ Tổng tham mưu để thảo luận về trường hợp của tướng Thi. Hai tướng Có và tướng Kỳ trình bày những cái chi tiết về các hành động của tướng Thi như sau. Trong vai trò là tư lệnh của quân đoàn 1, kiêm đại biểu chính phủ tại miền Trung, thì tướng Nguyễn Chánh Thi đã có những cái bất đồng chính trị với chính quyền trung ương ở Sài Gòn, cũng như là cái việc mà tướng Nguyễn Chánh Thi từ chối không tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Việt tại Honolulu, Hawaii vào tháng 12 của năm 1966, càng làm cho các viên chức Mỹ không có cảm tình với ông và nghĩ là ông có một cái đầu óc gọi là đầu óc bài Mỹ. Chúng ta cũng cần nói thêm là cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Việt là một cái hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Johnson và phái đoàn của Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm trưởng đoàn. Đối với người Hoa Kỳ thì cái hội nghị này đánh dấu cho cái việc chính thức xác nhận cái sự cam kết của Hoa Kỳ yểm trợ chiến tranh cho Việt Nam. Về phía Việt Nam Cộng Hòa thì đây là một cái cơ hội để trình bày cho dân chúng Mỹ cũng như là các nước ở trong cái khối thế giới tự do hiểu rõ cái mục tiêu cũng như là cái đường lối chính trị của chính phủ Việt Nam. Phần quan trọng nhất đó là cam kết của Ủy ban lãnh đạo quốc gia sẽ tổ chức bầu quốc hội lập hiến để mà soạn thảo cái hiến pháp mới, tổ chức bầu cử để thành lập chính quyền do dân bầu càng sớm càng tốt. Tiếp theo đó là cái việc mà tướng Nguyễn Chánh Thi từ chối đi dự cái hội nghị Honolulu, chứng tỏ thêm cái bằng chứng cụ thể là ông không cùng lập trường với ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là chống lại chính quyền của Trung ương. Ngoài ra, với sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại vùng 1, tướng Nguyễn Chánh Thi với cương vị là tư lệnh quân đoàn 1 có những cái va chạm với cấp chỉ huy quân đội Mỹ ở trong vùng của ông. Và tướng có cũng đã nêu các chi tiết liên quan đến cái vụ của ông Hồng Vũ Châu đã làm mất mặt tướng Kỳ trong cái chuyến thăm miền Trung vừa qua, để chứng minh cho các tướng lãnh đạo trong đại hội đồng rằng là tướng Thi đã xúi dục dân chúng ở miền Trung không hợp tác với chính quyền Trung ương. Chính tướng Thi cũng đã nhiều lần không tuân hành cái chỉ thị của chính quyền Trung ương một cách bướng bỉnh. Sau khi nghe lời trình bày của tướng Kỳ và tướng Có thì tất cả đã chuẩn bị bỏ phiếu kín để mà tán thành hay hoặc là không tán thành cái việc mà loại tướng Thi khỏi cái chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Trước khi bỏ phiếu kín thì tướng Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu là mọi người phải dứt khoát hay hoặc là có hay hoặc là không. Không được bỏ phiếu trắng hoặc là ghi là không ý kiến, để mà tránh cái trường hợp là quý vị bỏ phiếu trắng nhiều hơn phân nửa cái túc số khiến chúng tôi không biết là phải quyết định như thế nào. Bởi vì đây là một cái việc hệ trọng, cho nên yêu cầu quý vị không được lưng chừng, phải thể hiện một cái lập trường rõ ràng. Và sau đó thì kết quả kiểm phiếu cho thấy là tất cả đã tán thành trừ một phiếu trắng. Cái việc loại tướng Thi ra khỏi cái chức vụ tư lệnh quân đoàn 1, tướng Kỳ nói, thế là thế nào? Tôi đã bảo trước rồi mà, sao lại có cái phiếu trắng của vị nào đây? Trưởng tướng Dư Quốc Đống đứng lên dõng dạc trả lời, thưa quý vị, phiếu trắng đó là chính tôi. Sở dĩ như vậy là có những cái lý do sau đây. Đầu tiên đó là tướng Chánh Thi, đó là cựu tư lệnh của tôi. Và tiếp theo nữa, tôi chỉ là chuẩn tướng, tôi chỉ huy cấp lữ đoàn, chỉ biết đánh giặc. Tôi cảm thấy không có tư cách để mà bỏ phiếu để cách chức một trung tướng đang là tư lệnh của một vùng. Và hành vi của tướng Nguyễn Chánh Thi thuộc phạm vi của chính trị. Tôi không am tường về chính trị, cho nên tôi bỏ phiếu trắng. Nếu quý vị cho rằng là cái việc làm của tôi là không chấp hành cái yêu cầu của cấp trên, Tôi chấp nhận mọi biện pháp kỷ luật mà quý vị dành cho tôi. Và nói là nói vậy thôi, tướng Kỳ nói một phiếu trắng thì không có ảnh hưởng gì đến kết quả mà. Và thế là chúng ta đã đồng ý để quyết định để cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi khỏi cái chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Tướng Kỳ đã nói như vậy. Đại hội cũng đã chỉ định cho thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh làm tư lệnh của quân đoàn 1 để thay thế tướng Thi, và cử chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận chỉ huy trưởng của biệt động quân làm tư lệnh của sư đoàn 1 bộ binh thay thế cho tướng Chuân. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái biến động của miền Trung như sau. Khoảng vài ngày sau khi tướng Thi bị cách chức, Thượng tọa Thích Trí Quang kêu gọi công chức, quân nhân, sinh viên, Phật tử và đồng bào theo đạo Phật tham gia vào cái cuộc tranh đấu chống chính quyền quân Việt Thiệu Kỳ. Nhiều cuộc biểu tình đình công đã liên tiếp diễn ra tại Huế và Đà Nẵng. Đồng bào buôn bán ở chợ Đông Ba Huế cũng bại thị để mà hưởng ứng cái lời kêu gọi của Quang. Tướng Nhuận vừa mới được bổ nhiệm vào cái chức tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh cùng với một cái số đông binh sĩ của sư đoàn cũng tham gia vào phong trào tranh đấu này. Nhiều đơn vị địa phương quân, nghĩa quân cũng đã bỏ nơi đồn trú để trở về thành phố Huế và Đà Nẵng để tham gia vào phong trào tranh đấu chống chính phủ Sài Gòn. Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn là thị trưởng của Đà Nẵng và đại tá Đàm Quang Yêu là tư lệnh của biệt khu Quảng Đà cũng công khai lên tiếng ủng hộ cái cuộc đấu trình của Phật giáo. Phong trào này mau chóng lan rộng ra các tỉnh khác như là Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Đà Lạt. Ngay tại Sài Gòn cũng đã nhen nhúm lên vài vụ biểu tình để mà chống Thiệu Kỳ, tuy quy mô không có to lớn. Nhận thấy đây là một cái tình hình chính trị rất là bất ổn và ngày càng tăng, Ủy ban lãnh đạo quốc gia đã cho tướng Nguyễn Chánh Thi được trở về miền Trung để giải thích cho đồng bào ở vùng 1 biết rằng chính ông cũng đã đồng ý rời khỏi cái chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 để đi chữa bệnh. Dù vậy, phong trào tranh đấu cũng đã không giảm bớt, bởi vì mục tiêu của cái phong trào đó là không phải chỉ có một cái yêu cầu gọi là tái bổ nhiệm tướng Thi vào cái chức tư lệnh quân đoàn 1, mà đã xoay vào cái việc là đòi hỏi chính phủ là phải tổ chức bầu cử soạn thảo hiến pháp để mà tiến đến cái gọi là hình thành một cái chính phủ do dân bầu để thay thế cái chính phủ người ta gọi là quân Việt Thiệu Kỳ trong cái thời hạn nhanh nhất. Và thế rồi, đầu cũng khoảng hạ tuần của tháng 3 của năm 1966, chính quyền trung ương hoàn toàn không còn kiểm soát được Huế và Đà Nẵng. Các cuộc biểu tình tại các nơi này lại thấy xuất hiện nhiều biểu ngữ để mà chống Mỹ. Khi thấy tình hình trở nên nguy ngập thì đại sứ Mỹ Lord lúc đó đã đứng ra để làm hàm trung gian hòa giải giữa hai bên. Do có mối quan hệ đặc biệt với Thượng tọa Quang từ cái vụ khủng hoảng Phật giáo vào hồi năm 1963, thì ông Lord đã đến gặp Chí Quang vài lần để mà tìm hiểu các phe Phật giáo muốn gì, có yêu cầu gì với chính quyền của ông Thiệu Ông Kỳ và rồi báo lại cho ông Kỳ biết. Sau khi nghe ông Lord cho biết những cái đòi hỏi của phía Phật giáo thì tướng Kỳ mở ra một cái phiên họp tại nhà riêng trong Bộ Tư lệnh Không quân cùng với lại phái đoàn Phật giáo do Thượng tọa Thích Tâm Châu hướng dẫn, Thích Trí Quang ở Huế cho nên không vào tham dự được. Đòi hỏi chính của Phật giáo là chính phủ phải tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến trong vòng 6 tháng. Và cái ngày kế tiếp thì tướng Kỳ họp với lại tướng Thiệu và tướng Viên. Tất cả cũng đồng ý là thỏa mãn cái đòi hỏi của Phật giáo, cũng lại cái thói được voi đòi tiên. Hôm sau thì tướng Kỳ nhận được một cái văn thư của Thượng tọa Thích Tâm Châu, đòi hỏi là chính phủ phải thực hiện thêm 4 cái điều nữa. A, đó là không được trừng phạt các công chức cũng như là quân nhân đã tham gia phong trào tranh đấu. B, đó là phải trả tự do cho những người bị bắt. C, đó là rút tất cả những cái lực lượng chính phủ ra khỏi Đà Nẵng. Và D, đó là triệu tập quốc hội lập hiến ngay, không đợi đến 6 tháng. Nghe qua 4 cái yêu sách này, tướng Kỳ rất là tức giận bởi vì nghĩ rằng là phía Phật giáo chỉ muốn lật đổ chính phủ của ông mà thôi. Tuy vậy, ông cũng nhượng bộ thêm một lần nữa. Qua văn thư gửi cho Thượng tọa Thích Tâm Châu, ông Kỳ thông báo cho biết là chính phủ đồng ý thỏa mãn cái yêu cầu đó. Được chính thức thông báo như trên, Viện Hóa Đỏ Sài Gòn đã ra một cái thông cáo kêu gọi Phật tử phải chấm dứt biểu tình bởi vì chính phủ đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của Phật giáo. Thượng tọa Thích Trí Quang ở Huế cũng đã ra một thông cáo kêu gọi Phật tử ở Huế và ở Đà Nẵng ngưng tranh đấu trong khi chờ đợi chính quyền trung ương thực hiện cái lời hứa. Tuy nhiên, các Phật tử chống đối ở Huế và ở Đà Nẵng vẫn tiếp tục biểu tình và đòi hỏi chính quyền Thiệu Kỳ là phải từ chức ngay, bàn giao cho một chính phủ dân sự và tổ chức bầu cử. Các sự kiện như trên đã khiến cho giới chức tình báo đã phải nghiên cứu cái cách để mà đối phó, bởi vì họ đã đánh giá là đã có những cán bộ Việt Cộng trà trộn vào những cái tổ chức chống đối hay hoặc là do chính cán bộ Việt Cộng đang điều khiển các tổ chức này. Tình hình đã như vậy, mà Trung tướng Tôn Thức Đính vừa mới thay thế cho tướng Chuẩn để mà làm tư lệnh quân đoàn 1 lại tuyên bố là ủng hộ phong trào tranh đấu chống chính quyền trung ương ở Sài Gòn. Ông còn phát biểu với vài người cầm đầu trong cái phong trào tranh đấu rằng là Thiệu Kỳ đưa tôi ra đây không khác nào là thả hổ về rừng hết trơn. Chẳng mấy chốc câu nói này đã được lan truyền trong nhóm người chống đối chính phủ. Và thế là cái ngọn lửa tranh đấu lại bùng phát dữ dội thêm. Nhiều cuộc biểu tình mới đã tiếp tục nổ ra khắp vùng 1. Vì thế nhiều nơi chính quyền địa phương đã bị tê liệt. Tại Quảng Nam, người biểu tình đã bắt giữ tỉnh trưởng và quận trưởng của quận Hòa Vang, tố cáo hai người này là theo chính quyền Sài Gòn. Tại Đà Lạt thì một cuộc biểu tình đã biến thành bạo động, nhiều binh sĩ cũng như là cảnh sát bị hành hung, ngay cả một đại úy thuộc quân vụ thị trấn Đà Lạt cũng bị bắt để làm con tin. Chính quyền trung ương lại cách chức tướng Đính, rồi chỉ thị cho thiếu tướng Quỳnh Văn Cao của đạo Công giáo, cựu tư lệnh quân đoàn 4 vào thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là cựu đảng viên của đảng Cần Lao ra giữ chức tư lệnh quân đoàn 1. Cái việc bổ nhiệm này là một sai lầm. Phật giáo coi như là bị đàn áp giữa những năm 1963, dẫn đến một cái sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm. Thông qua lịch sử tranh đấu, Phật giáo miền Trung do Trí Quang lãnh đạo đã trở thành một cái nôi xuất phát của các phong trào đối kháng với chính quyền của Trung ương. Ở Sài Gòn từ đó thì sau khi chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, họ vẫn còn nhiều những cái ác cảm nặng nề với chế độ cũ cũng như là cái đảng Cần Lao. Cho nên cái việc bổ nhiệm tướng Cao với cái lý lịch dính líu quá nhiều đến cái chế độ trước và trở thành một cái thách thức đối với phong trào tranh đấu. Vì thế những cái cuộc biểu tình mới bùng lên dữ dội và nếu mà tiếp tục cái việc đổ máu sẽ khó mà tránh khỏi được. Khi tướng Cao từ Đà Nẵng ra Huế thì ông bị đám đông chống đối bao vây, khó khăn lắm ông mới thoát ra được khỏi vòng vây để mà chạy vào cái bãi đáp trực thăng ở trong thành nội Huế. Khi phi hành đoàn của Mỹ vừa cất cánh thì một sĩ quan thuộc sư đoàn 1 bộ binh từ trong đám biểu tình bắn ông và may mắn là ông không hề hấn gì. Ngược lại thì viên sĩ quan bắn ông đã bị viên xạ thủ Đại Liên ở trên trực thăng bắn tử thương. Sau cái vụ nổ súng này thì tướng Cao xin từ chức và xin tị nạn trong bộ tư lệnh sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ủy ban lãnh đạo quốc gia mới bèn đề cử thiếu tướng Trần Thanh Phong thay thế cho tướng Cao. Giữa lúc tình hình lắng dịu, cơ hội dung hòa các bất đồng giữa các phe tranh đấu và chính phủ có thể thực hiện, thì khi mà dự lễ khánh thành căn cứ không quân mới ở Cần Thơ thì tướng Kỳ lại tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ ở lại một năm nữa cho đến khi nào tất cả các cơ cấu của chính quyền do hiến pháp mới quy định được thiết lập xong. Ngay lập tức thì phe Phật giáo cũng như là phong trào tranh đấu tại miền Trung lại kêu gọi biểu tình và vài vụ tự thiêu tố cáo chính phủ được nuốt lời hứa. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái cuộc điều binh để mà dẹp loạn. Đến đây thì quý vị nghe những cái lời đối đáp giữa cựu đại tướng Cao Văn Viên với lại luật sư Lâm Lễ Trinh, cựu bộ trưởng nội vụ trong một cái buổi mạn đàm cuối năm 2004 tại chung cư người già số 4435 ở North Passing Drive, Virginia. Thì có phần đối thoại này có ghi âm và người viết cái cuốn hồi ký này trích đoạn liên quan đến cái biến động miền Trung, xin được trích như sau. Ông Lâm Lễ Trinh nói: Anh Viên nghĩ gì về cái vụ Phật giáo chống ông Diệm hồi năm 1963 và Phật giáo miền Trung nổi loạn vào tháng 3 của năm 66? Vai trò của Hoa Kỳ trong hai vụ này sao? Tại sao Hoa Kỳ thái độ lại có cái thái độ khác nhau vậy? Theo hồi ký Việt Nam nhân chứng của Trần Văn Đôn ở trang 372 trong cái vụ Phật giáo ở miền Trung của năm 1966 thì có trên 200 người chết, lối đầu cũng khoảng cỡ 6.000 quân nhân đào ngũ và một số những cái người chạy vào chiến khu của Việt Cộng, có đúng như vậy không ông? Ông Cao Văn Viên sau khi nghe xong thì ông mới nói: khi mà chống ông Diệm, Phật giáo thống nhất hơn. Vai trò của Thích Chí Quang thì mọi người đều biết quá rõ rồi, tôi khỏi nói tới. Có bàn tay của Hoa Kỳ và Cộng sản nhúng vào. Trong cái vụ Phật giáo dấy loạn ở miền Trung, Phật giáo chia rẽ là làm hai khối, đó là khối Ấn Quang của Thích Chí Quang chống chính phủ và cái khối Việt Nam Quốc Tự của Thích Tâm Châu thì thân với lại chính phủ Thiệu Kỳ. Mặt khác thì một vài tư lệnh ở vùng một có thiện cảm với phe nổi loạn như là ông Nguyễn Chánh Thi, ông Tôn Thất Đính, trong khi mà Nguyễn Văn Trưng và Huỳnh Văn Cao thì cứ lừng cần thôi. Có lúc miền Trung vô chính phủ, bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, thị trưởng của Đà Nẵng, cũng như là đa số quân nhân công chức, nghe các tăng ni mang cái bàn thờ Phật để mà ra đường làm cản trở giao thông. Phong trào có nguy cơ tràn xuống miền Nam, có thể là làm sụp đổ chế độ. Tướng Kỳ và Ủy ban Hành pháp Trung ương yêu cầu tôi trong cương vị là Tổng tham mưu trưởng đó đổ quân vô để mà tái chiếm Đà Nẵng. Mặt khác thì xin tôi cấp khoảng 20.000 khẩu súng cũ cái loại mà MAD 36 Thompson đó cho Đại tướng Nguyễn Ngọc Loan, cho Đại tá Nguyễn Ngọc Loan để mà võ trang cho các đảng phái ở miền Trung, lập cái thế cân bằng với lại lực lượng Phật giáo đang tranh đấu. Tôi có đề nghị với anh Loan là hành động trước đi. Khoảng 2 tuần sau thì thấy tình hình cũng ngày càng nguy kịch, tôi mới quyết định can thiệp. Cái ý niệm điều quân của tôi là ta gọi là tương kế tụ kế. Tôi đã chính thức ra lệnh cho một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đang hành quân ở Bình Định tập trung đúng cái ngày giờ quy định tại sân bay Quảng Ngãi để mà không dẫn về Sài Gòn. Nơi đây sẽ được thay thế bằng một tiểu đoàn khác. Tôi phải dùng mưu kế ấy để mà đánh lừa các mật báo viên của Thích Trí Quang đã được gài khắp ở các tỉnh miền Trung. Rồi đêm hôm đó, đúng 12 giờ đêm, tôi đưa thêm 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến khác cùng với là tiểu đoàn thủy quân lục chiến mà có sẵn giao cho Đại tá Ngô Quang Trưởng để ông chỉ huy. Các đơn vị này cũng đã tràn vô các chùa để bắt giữ các phần tử nguy hiểm cũng như là dùng những cái biện pháp mạnh để mà giải tán những cái phần tử chống đối có võ trang, rồi buộc họ phải buông súng đầu hàng. Cái cuộc hành quân này mang kết quả tức thời. Sau khi mà phe tranh đấu đầu hàng ở tại chùa Tinh Hội, thủy quân lục chiến cũng đã tịch thu hàng ngàn khẩu súng. Thích Chí Quang thì lại kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Nhưng mà lần này thì chính phủ Hoa Kỳ lờ đi, không có trả lời ông ta. Về phần thứ hai thì của cái câu hỏi thì tôi không thể tôi xác nhận chính xác được với anh về cái thiệt hại nhân mạng trong con số mà tướng Đôn đã đưa ra có vẻ là quá lố đó. Và tiếp theo nữa là Mỹ đã không lên tiếng chính thức phản đối giống như đã từng phản đối vào cái thời mà ông Tổng thống Diệm. Tuy nhiên cũng cần ghi nhận là Tổng lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng thì nghiêng về Phật giáo, trong khi mà Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thì giữ một cái thái độ thận trọng nếu không muốn nói là đồng ý ngầm với ủy ban lãnh đạo quốc gia. Thật vậy, năm 1963 thì ông đại sứ Lord Carbonell đó, ông công khai ủng hộ Phật giáo, bởi vì tổng thống Diệm chống lại cái việc Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam, cho nên họ muốn lật ông Diệm. Năm 1966 thì tình hình cũng đã thay đổi khác đi rồi. Chính phủ Mỹ cần giữ cái ekip Thiệu Kỳ để mà hỗ trợ cho Mỹ tiến hành cái cuộc chiến theo cái dự liệu. Do đó lần này thì cũng chính ông Lord đó, ông lại ngầm ủng hộ cho chính phủ Trung ương, bởi vì lý do đó đó. Cái nhóm Phật giáo Thiền Tả lúc đầu là đồng minh của Mỹ, nhưng sau này lại biến thành là lực lượng chống Mỹ. Hatred. Lực lượng chính phủ sau khi mà kiểm soát được tình hình tại Đà Nẵng hoàn toàn bắt đầu tiến ra Huế với một cái lực lượng rất là hùng hậu, khoảng đầu cũng khoảng cỡ 3.000 người. Các tiểu đoàn thủy quân lục chiến và nhảy dù được không vận từ Đà Nẵng ra phi trường Phú Bài để mà ngăn chặn quân chính phủ. Thích Trí Quang ra lệnh cho Phật tử mang tất cả những cái bàn thờ trong chùa và tư gia ra đặt ở giữa đường. Cái lệnh này được các đoàn viên của đoàn sinh viên, học sinh quyết tử thi hành tích cực. Họ đã đi từng nhà dân ép buộc người dân phải mang bàn thờ Phật ra ngoài. Do đó tất cả mọi con đường ở trong thành phố Huế cũng như các ngã đường tiến về Huế đều bị tắc nghẽn lưu thông hoàn toàn. Lấy lý do là có một vài những đơn vị nhỏ của thủy quân lục chiến cũng như là của nhảy dù lúc đầu đã từ chối không có dẹp các bàn thờ. Bởi vì là quân nhân chỉ biết đánh giặc và dẹp loạn thôi, không đụng chạm đến các bàn thờ của tôn giáo. Tướng Loan đã xin phép điều động cảnh sát giả chiến không dẫn từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Lần này thì cảnh sát giả chiến đã được đơn vị của nhảy dù cũng như là thủy quân lục chiến cùng hợp tác và đã dẹp bàn thờ, mở đường cho lực lượng chính phủ tiến vô Huế để mà giải giới các quân nhân phản loạn. Chưởng tướng Phan Xuân Nhận đã trình diện và bị bắt giải về Sài Gòn. Đại tá trưởng được cử làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh thay thế cho tướng Nhận. Rồi thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh của sư đoàn 2 bộ binh được bổ nhiệm là tư lệnh của quân đoàn 1 để thay thế cho thiếu tướng Phong. Cái vụ biến động miền Trung kéo dài không đầy 3 tháng mà Trung ương phải thay đổi tới 5 tư lệnh quân đoàn 1 đã tạo ra những cái hậu quả chính trị rất là nghiêm trọng, tưởng chừng như là sắp đưa đến một cái cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn trong cái nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Các hệ quả đã được đáng ghi nhận như sau. Phật giáo do sự bất đồng giữa Thích Trí Quang và Thích Tâm Châu đã chia thành hai khối. Khối Việt Nam Quốc Tự Ôn Hòa do Thượng tọa Thích Tâm Châu lãnh đạo, thân chính phủ. Khối Ấn Quán thì do Thích Trí Quang lãnh đạo quá khích, bị mất hết phân nửa lực lượng tăng ni cho nên vỡ mộng để mà làm mưa làm gió, không còn khả năng chế ngự chính trường Việt Nam Cộng Hòa sau khi mà chế độ của Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Thật vậy, từ khi mà đệ nhất Cộng Hòa cáo chung thì đất nước lại rơi vào một cái tình trạng gọi là tình trạng thần quyền. Thế mà vị thủ tướng nào mà không theo ý của thầy Trí Quang là vài hôm sau sẽ có biểu tình tuyệt thực, tự thiêu. Chỉ trong vòng 2 năm, năm 1964 đến năm 1966, có tới 5 chính phủ lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa bị đẻ non và chết yểu, không sống quá 4 tháng. Có chính phủ chưa sanh đã chết, như là chính phủ của Nguyễn Xuân Oánh. Phật giáo Ấn Quán lúc bấy giờ đã như trở thành quốc giáo rồi. Người lãnh đạo Ấn Quang đó là thầy Trí Quang được tăng ni Phật tử xem như là quốc phụ. Lần này, Thích Trí Quang bị bắt đưa vào Sài Gòn cho nằm bệnh viện tư của bác sĩ Nguyễn Duy Tài ở đường Duy Tân. Có an ninh và có cảnh sát canh giữ, báo hiệu tình trạng thần quyền cũng đã bị cáo chung. Thích Trí Quang chỉ còn ngậm ngùi, nuối tiếc một cái thời oanh liệt này còn đâu. Và cũng do biến động miền Trung mà nhiều áp lực chính trị đã buộc những ủy ban lãnh đạo quốc gia phải tiến hành gấp cái việc tổ chức bầu quốc hội lập hiến để soạn thảo cái hiến pháp dẫn đến cái việc thiết lập cái nền đệ nhị Cộng Hòa. Các tướng lãnh không thể nào mà kéo dài độc quyền cai trị đất nước thêm nữa. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn cái chương biến động miền Trung trong cuốn hồi ký Tuy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn hồi ký này lại nơi đây, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký này vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị.